Độc Tôn Tam Giới, chương 601, gặp lại Long Cư Tuyết, góc truyện audio.com. Giang Trần cũng nhìn ra quy tắc khảo hạch ở thiên linh khu này, tương đối mà nói, trọng điểm vẫn là bồi dưỡng, để cho những thiên tài kia ở trong 3 năm này có thể lớn lên. Cho nên, so sánh với khảo hạch khu khác, thiên linh khu sẽ thiếu một ít đao quang kiếm ảnh. Điều này hiển nhiên là tránh cho thiên tài đỉnh cấp tầm đó giao phong quá sớm, tránh cho có thiên tài vẫn là quá sớm. Thiên tài đỉnh cấp tầm đó, một khi giao phong, loại va chạm kia rất có thể là chí mạng. Cho nên, ở thiên linh khu, khảo hạch chiến đấu tương đối sẽ ít đi rất nhiều. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, khiêu chiến những võ giả khác có thể kiếm 20 điểm tích lũy. Đây đối với một ít võ giả có tự tin chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là một con đường rất được hoan nghênh. Hơn nữa, khảo hạch này tiến hành liên tục ngẫu nhiên cũng cần một ít giao chiến, đến xác minh tốc độ phát triển của các võ giả thoáng một phát. Loại khiêu chiến này, thường thường sẽ không đấu sống đấu chết. Cường độ chiến đấu, cũng sẽ không giống khu khảo hạch khác kịch liệt như vậy. Giang Trần biết rõ, đây là bốn đại tông môn cố ý gây ra. Dù sao, cuối cùng rút ra 64 người mạnh nhất tiến vào trận chung kết, đến lúc đó, võ giả có rất nhiều cơ hội biểu hiện vũ khí, có rất nhiều cơ hội phân cao thấp. Trận chung kết 3 năm sau, mới là sân khấu chính thức cho những thiên tài này thi triển võ đạo. Mà 3 năm này, là thời gian bọn hắn tu luyện, tiến bộ tăng lên. Ở thiên linh khu, các loại điều kiện đều phi thường ưu việt. Hơn nữa thiên tài các tông tụ tập, mọi người ở trong quan hệ cạnh tranh khẩn trương, lẫn nhau xúc tiến, cảm nhận được áp lực cạnh tranh, muốn không cố gắng cũng khó. Có đối thủ, có động lực tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi quen thuộc quy tắc, Giang Trần cũng có kế hoạch sơ bộ. Cái kia chính là mau chóng hoàn thành 20 hạng khảo hạch trụ cột, trước tiên nắm tới 100 điểm tích lũy trụ cột đã. Đã có 100 điểm tích lũy trụ cột này, hắn mới dễ làm cái khác, mới có cơ hội lợi nhuận càng nhiều điểm tích lũy nữa. Cái này như trong sòng bạc, 100 điểm tích lũy kia, là tiền đặt cược của mình. Phải dùng 100 điểm tích lũy này làm gốc, chậm rãi góp gió thành bão. Hiện tại, hắn chỉ là một tân thủ mới nhập môn, chỉ có thể chơi trong phạm vi tân thủ. Dù lợi nhuận đủ 100 điểm tích lũy, như nhiệm vụ ngũ cấp, hắn cũng không cách nào xin. Bởi vì nhiệm vụ ngũ cấp ban thưởng 200 điểm tích lũy. Ban thưởng 200 điểm tích lũy, liền cần 200 điểm tích lũy thế chấp. Mặc kệ, vừa tới thiên linh khu, ngược lại nên đi nhìn xem, quan sát đối thủ cạnh tranh khác một chút. Thời điểm Giang Trần ở huyền linh khu, địa linh khu cũng không có tận lực đi lý giải đối thủ. Bởi vì, ở hai khu vực kia, hắn có ưu thế, trên cơ bản không cần lý giải đối thủ cũng có thể lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng là thiên linh khu này lại bất đồng. Có thể đến thiên linh khu, đều là ở trong bốn đại tông môn, chọn kỹ lựa khéo ra thiên tài, là tinh anh trong tinh anh. Từng đối thủ ở đây, đều không thể coi thường. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, những đối thủ này đã ở thiên linh khu hoàn thành 2 kỳ 6 tháng thí luyện, trình độ quen thuộc nơi này, trình độ nắm giữ quy tắc khẳng định đều mạnh hơn những tân thủ bọn hắn rất nhiều. Đương nhiên, thiên linh khu đồng dạng như khu vực khác, ngoại trừ địa điểm chỉ định, địa phương khác cơ bản không thể xông. Góc truyện audio.com Loạn, một khi xông loạn, sẽ bị các loại cấm chế trận pháp công kích. Mà khu vực có thể hoạt động, ngoại trừ khu vực võ giả cư trú, là thiên linh quảng trường. Chỗ đó có khu khảo hạch trụ cột, có khu tuyên bố nhiệm vụ, cũng có khu lôi đài tỉ võ. Mà khu vực cư trú, ngoại trừ đường đi, chỗ ở của người khác, đều là lĩnh vực tư nhân, không có chủ nhân cho phép, Giang Trần là không có khả năng xông loạn. Hắn ở bên ngoài đi dạo một vòng, nhưng lại phát hiện, bên ngoài căn bản không có người đi dạo. Xem ra ta quá ngây thơ rồi. Một tấc quang âm một tấc vàng, lúc tu luyện tốt không có võ giả nào sẽ đi dạo ở bên ngoài. Giang Trần tự diễu lắc đầu, cẩn thận ngẫm lại, mình ở thiên linh khu này căn bản không có bất luận bằng hữu gì, nếu như cần phải nói có quen biết cũ gì tính đi tính lại, chỉ sợ cũng chỉ mấy cái. Tử Dương Tông Long Cư Tuyết, Sở Tinh Hán, còn có ban đầu ở biên cảnh Thiên Quế Vương quốc vây công Đông Phương Câu Ngọc cùng Điền Thiệu Tử Dương Tông đệ tử La Hoàng, đương nhiên còn có Bảo Thụ Tông Tiết Đạt Chí cùng Chu Giật. Những người này, thuần một sắc đều là đối đầu. Giang Trần nghĩ tới đây, cũng không khỏi cười khổ. Mình ở thiên linh khu còn không có cất bước, tính toán cường địch thì có 4-5 cái rồi. Đi dạo một hồi, Giang Trần cảm thấy không thú vị, liền về trong phòng. Nhìn những võ giả của thiên linh khu kia đều đóng cửa khổ tu, Giang Trần cũng cảm giác gấp gáp. Có lẽ thiên linh khu này, tiên cảnh tứ trọng duy nhất chính là ta a. Giang Trần tự giễu cười cười, trong nội tâm càng có cảm giác gấp gáp. Thời điểm Giang Trần sơ thí năm cửa, đột phá tiên cảnh tứ trọng. Tại huyền linh khu cùng địa linh khu khảo hạch trọn vẹn nửa năm, Giang Trần tu luyện cũng chăm chỉ, nhưng mà trọng tâm đặt ở tu luyện thần ma cửu biến, cái này không thể nghi ngờ chiếm dụng rất nhiều thời gian. Bất quá, linh hải của hắn không ngừng hấp thu linh lực, mỗi ngày cũng tốn không ít thời gian đi tu luyện củng cố, cộng thêm chiến đấu ở hai khu khảo hạch cùng với mỗi ngày luận bàn cùng Lưu Văn Thải. Trong thực chiến, làm cho tu vi của Giang Trần cũng vững bước tăng lên. Tuy hiện tại hắn còn không có đột phá đến tiên cảnh ngũ trọng, nhưng cách một bước kia chỉ là một tầng hơi mỏng. Tùy thời có khả năng đột phá, đến thiên linh khu này, có hoàn cảnh ưu việt như vậy, có lẽ ta nên nếm thử một chút, nói không chừng trong 3 tháng này, linh cảm vừa hiện, liền tiến nhập tiên cảnh ngũ trọng. Tiên cảnh ngũ trọng chính xác ra, là địa linh cảnh trung kỳ. Từ tiên cảnh tứ trọng đến tiên cảnh ngũ trọng chỉ là một quá trình tích lũy. Nhưng một đường này, chênh lệch lại rất lớn. Tại địa linh khu tiên cảnh ngũ trọng rất ít, đại bộ phận đều là tiên cảnh tứ trọng. Nhưng ở thiên linh khu trừ Giang Trần ra căn bản tìm không thấy tiên cảnh tứ trọng thứ hai. Đột phá đến tiên cảnh ngũ trọng chỉ là một sự tình nước chảy thành sông. Hiện tại ta chỉ kém một bước một cơ hội đột phá. Có lẽ là một lần đốn ngộ, có lẽ là một lần chiến đấu, có lẽ là một lần lơ đãng xoay người cái linh cảm kia liền tới. Giang Trần đối với tu luyện cảm ngộ rất sâu, biết rõ loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cần phải đi cưỡng cầu. Càng cưỡng cầu càng có khả năng dục tốc bất đạt. Càng dùng tâm bình tĩnh đối đãi tâm lực càng cường, thời khắc mấu chốt lại càng có khả năng đột phá. Ở trong hoàn cảnh mới, Giang, góc truyện audio.com, Trần vượt qua một ngày một đêm, ngày hôm sau thời gian tập hợp còn chưa đến, Giang Trần liền đi tới Thiên Linh Quảng Trường. Cách chương.